Phẩm thứ nhất. Tiếp theo, thập nhất trí, 11 trí. Kinh: cũng được đầy đủ 11 trí là thế trí, pháp trí, tỷ trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tha tâm trí, tần trí, vô sanh trí, như thật trí. Luận: đây là 11 trí, từ trí thế gian đến trí xuất thế gian, từ trí hữu lậu đến trí vô lậu. 1. Thế trí là trí thế gian hữu lậu. 2. Pháp trí là trí quán tưởng bốn đế nơi cõi dục. Quán như vậy sẽ dẫn vào vô lậu trí, đây là pháp quán trung đạo. 3. Tỷ trí hay loại trí là trí quán tưởng bốn đế ở nơi hai cõi sắc và vô sắc. Đây là pháp tu quán chỗ đồng và chỗ khác giữa hai cõi này. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 4. Khổ trí là trí quán tưởng khổ đế ở nơi cõi dục. Dùng trí này quán năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 5. Tập trí là trí quán tưởng tập đế ở nơi cõi dục. Dùng trí này quán các nghiệp khổ báo dẫn chúng sanh vào trong sáu đường. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 6. Diệt trí là trí quán tưởng diệt đế ở nơi cõi dục. Dùng trí này quán diệu lý đoạn khổ và tập, tức là đoạn các khổ và các nguyên nhân sanh ra khổ. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 7. Đạo trí là trí quán tưởng đạo đế ở nơi cõi dục. Dùng trí này vào được chánh đạo, quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 8. Tha tâm trí là trí quán tưởng tha tâm và tha pháp. Dùng trí này thấy rõ tâm niệm của người khác, từ đó chọn pháp môn nào thích hợp để giáo hóa họ. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 9. Tần trí hay lầu tần trí là trí quán tưởng đoạn dứt các phiền não kiết sử. Dùng trí này thấy khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo. Quán như vậy cũng sẽ dẫn vào vô lậu trí. 10. Vô sanh trí là trí biết rõ ràng bốn đế, chứng được lý vô sanh, niệm vô lậu trí huệ. 11. Như thật trí là trí như thật, biết tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp, chẳng gì ngăn ngại. Thế trí duyên hết thảy các pháp ở nơi cõi dục. Pháp trí duyên hết thảy các pháp ở nơi cõi dục, nhằm đoạn diệt sự ràng buộc của cõi dục, đoạn diệt dục giới kế. Tỷ trí duyên các pháp ở nơi hai cõi sắc và vô sắc, nhằm đoạn diệt sự ràng buộc của các cõi này. Khổ trí và tập trí duyên năm ấm hữu lậu. Diệt trí duyên diệt đế, dứt trừ các khổ. Đạo trí duyên đạo đế, dẫn vào vô lậu đạo. Tha tâm trí duyên tha tâm hữu lậu và vô lậu. Tận trí và vô sanh trí đều duyên bốn đế. Trong 10 trí nêu trên đây, có một trí hữu lậu, 8 trí kia đều dẫn vào vô lậu trí. Riêng tha tâm trí duyên hữu lậu tâm, mà hữu lậu tâm cũng duyên vô lậu pháp trí. Khi dùng pháp trí và tha tâm trí là có nhiếp khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí, và cũng có nhiếp một phần nhỏ tần trí và vô sanh trí. Khi dùng thế trí là cũng có nhiếp một phần nhỏ tha tâm trí. Khi dùng tha tâm trí là có nhiếp một phần pháp trí, tỷ trí, thế trí, đạo trí, và cũng có nhiếp một phần nhỏ tần trí và vô sanh trí. Khi dùng khổ trí và pháp trí là có nhiếp tỷ trí và một phần nhỏ tần trí và vô sanh trí. Khi dùng tập trí, diệt trí thì cũng là như vậy. Khi dùng đạo trí là có nhiếp thế trí, pháp trí, tỷ trí, tha tâm trí và một phần nhỏ tần trí và vô sanh trí. Khi dùng tần trí thì phải có đủ pháp trí, tỷ trí, tha tâm trí và một phần nhỏ khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Khi dùng vô sanh trí cũng là như vậy. Thể trí tương ưng với 10 căn trừ huệ căn, còn chính trí kia tương ưng với 8 căn trừ huệ căn, ưu căn và khổ căn. Pháp trí, tỷ trí, diệt trí và khổ trí tương ưng với không tam muội. Pháp trí, tỷ trí, diệt trí, tận trí và vô sanh trí tương ưng với vô tướng tam muội. Pháp trí, tỷ trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tha tâm trí tương ưng với vô tác tam muội. Khi tu tưởng về vô thường, về khổ, về vô ngã thì tương ưng với thế trí, pháp trí, tỷ trí, diệt trí, tận trí và vô sanh trí. Có thuyết nói thế trí cũng tương ưng với tưởng về xuất ly. Tu pháp trí là có duyên luôn chính trí trừ tỷ trí. Tu thế trí, tha tâm trí và vô sanh trí là duyên luôn cả 10 trí. Khi tu thế trí là có đủ 16 tâm hành của bốn thánh đế, gọi là 16 thắng hành. Khi được 16 thắng hành là vào được vô lậu tâm, thành tựu nhất thế trí. Nơi đệ nhị tâm tăng khổ trí và pháp trí, nơi đệ tứ tâm tăng tỷ trí, nơi đệ lục tâm tăng tập trí, nơi đệ thập tâm tăng diệt trí, nơi đệ thập tứ tâm tăng đạo trí. Nếu được ly dục thì tăng thêm tha tâm trí, được bất hoại giải thoát và cũng tăng thêm vô sanh trí. Ở cõi dục vào bảy địa được vô ngại đạo rồi thì tu bảy trí, trừ tha tâm trí, tận trí và vô sanh trí. Vào giải thoát đạo thì tu tám trí, trừ tận trí và vô sanh trí. Ly hữu đẳng được vô ngại đạo thì tu sáu trí, trừ tha tâm trí, thế trí, tận trí và vô sanh trí. Bậc vô học có chính giải thoát thì tu cả 10 trí, tu hết thảy thiện căn hữu lậu và vô lậu. Có người tu giải thoát được 9 trí cũng tu được hết thảy các thiện căn hữu lậu. Trên đây đã nêu đầy đủ các trường hợp tu 10 trí và tu hết thảy thiện căn hữu lậu và vô lậu như đã trình bày trong A Tỳ Đàm. Lại có thuyết nói tu pháp trí có thể biết rõ các pháp ở cõi dục, biết năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, biết các pháp đều do duyên hòa hợp sanh. Phật vì ông Phạm Chí Tu Thi Ma nói: trước hết nên dùng pháp trí để thấy rõ các pháp, sau đó mới dùng tỷ trí và niết bàn trí. Ví như thấy lửa thiêu đốt các vật rồi mới dùng trí so sánh để biết ở quá khứ và ở vị lai lửa cũng có công năng thiêu đốt như vậy. Hỏi: vì sao gọi trí biết tha tâm và tha pháp là tha tâm trí? Đáp: tâm là chủ, trí là dụng, nên nói gọn là tha tâm trí. Nếu đã rõ biết tâm người rồi thì liền biết cần phải dùng pháp môn gì để nói cho họ nghe. Hỏi: vì sao có thuyết nói thế trí là giả trí? Đáp: các bậc thánh hiền ở nơi thật trí biết rõ chúng sanh chỉ là giả danh, chẳng thật có. Ví như cái nhà do nhân duyên của móng, nền, vách, cột, kèo, mái hợp thành mà giả danh gọi là nhà. Con người cũng là như vậy, do nhân duyên năm ấm hòa hợp mà có ra thân người. Nhưng thân người cũng chỉ là giả danh, chẳng có thật nghĩa. Bởi nhân duyên vậy nên nói trí thế gian chỉ là giả trí mà thôi. Hỏi: thân năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, như vậy vì sao chỉ nói đến khổ trí mà thôi? Đáp: ở nơi khổ đế nên chỉ nói đến khổ trí mà thôi. Lại nữa, nếu nói về vô thường, không và vô ngã thì chúng sanh vẫn còn chấp lạc. Bởi vậy nên Phật nói khổ đế nhằm dạy chúng sanh xa lìa năm ấm, biết rõ năm ấm chỉ là giả danh, chỉ là pháp hữu lậu, chẳng thật có. Mà đã là pháp hữu lậu tức là đã có khổ rồi vậy. Hỏi: tiến trình tu các trí như thế nào? Đáp: do tu khổ trí mà biết rõ các khổ tướng, nhàm chán các khổ, khiến các tập, tức các nhân sanh ra khổ chẳng sanh được. do tập trí mà biết rõ các pháp hữu vi đều do duyên hòa hợp sanh, và đều là nhân sanh ra các khổ, phải nên nhàm chán, dần dần xa lìa các pháp hòa hợp, vào được diệt trí. Do diệt trí mà biết rõ các pháp thường tịch diệt, do đạo trí mà biết rõ các pháp thường thanh tịnh, do tận trí mà biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, do vô sanh trí mà biết rõ các pháp là chẳng có thật, chẳng có sanh diệt, là tự tánh không, nên vào được như thật trí. Như thật trí là trí như thật biết hết thảy biệt tướng và tổng tướng của hết thảy các pháp. Như thật biết mười trí đều có tướng, có duyên, mỗi mỗi sai khác. Ở nơi mười trí mà có pháp nhãn và huệ nhãn mới là như thật trí. Chỉ có Phật mới đầy đủ như thật trí. Khi mười trí đã hội nhập vào như thật trí rồi thì chẳng còn có danh, chẳng còn có tướng riêng rẽ nữa. Lúc bấy giờ chỉ còn có như thật trí mà thôi. Ví như trăm sông đều có danh, có tướng khác nhau, nhưng khi đã chảy vào biển rồi thì đều mất danh, mất tướng riêng. Tất cả các sông đó đều đã hội nhập vào biển, nên lúc bấy giờ chỉ còn có biển mà thôi vậy. Phẩm thứ nhất tiếp theo: hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội. Kinh: cũng được đầy đủ ba tam muội là hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội. Luận: hết thảy các thiền định đều nhiếp tâm thanh tịnh, nên đều gọi là tam muội hoặc là tam ma đề. Ví như con rắn ở giữa khoảng trống bò quanh co qua lại, chẳng theo một phương nào nhất định cả, nhưng khi đã chui vào ống tre thì nó bò thẳng trong lòng ống tre. Người tu thiền cũng vậy, khi tâm hành xứ đã được chánh trực đoan nghiêm rồi thì sẽ trú được nơi chánh tâm mà vào tam muội, như vậy mới gọi là chánh tam muội. Trái lại, khi người tu chưa vào được sơ thiền thì còn có giác có quán, lên đệ nhị thiền thì không có giác mà có quán, khi vào đệ tam thiền mới không có giác và không có quán nữa. Hỏi: tam muội tương ưng với tâm thanh tịnh, vì sao chỉ nói đến giác và quán mà thôi? Đáp: giác và quán thường làm rối loạn tâm, dù vào trong tam muội rồi cũng rất khó xả giác và quán. Có thuyết nói: tâm có giác có quán là tâm tán loạn, chẳng có thể vào được tam muội. Phật dạy: vào tam muội mà có giác có quán thì ở nơi định tâm, giác và quán cũng sẽ trở thành di tế, rồi dần dần cũng sẽ được tam muội hoàn toàn. Nên biết rằng nếu giác và quán sanh trong tam muội thì cũng sẽ có thể hoài tam muội. Ví như gió đem mưa đến thì gió cũng thường làm tan mưa vậy. Hành giả khi mới vào thiền thường sanh thiền giác quán, nhưng khi đã được sơ thiền rồi thì giác chẳng còn nữa. Khi được đệ nhị thiền rồi thì giác quán đều mất cả, nên vào đệ tam thiền chẳng còn giác quán nữa. Hỏi: giác và quán sai khác nhau như thế nào? Đáp: thô thì gọi là giác, tế thì gọi là quán. Nên biết ba ác giác quán gồm tham, sân, si; ba thiện giác quán gồm vô tham, vô sân, vô si. Cả ba thiện giác quán này thường đến với hành giả khi tu tam muội. Tuy nhiên, nếu giác quán nhiều thì dễ bị mất tam muội, cũng như gió thổi đẩy thuyền đi. Nhưng nếu gió quá lớn thì thuyền có thể bị đắm dậy. Hỏi: vì sao chỉ nói đến ba tam muội này? Đáp: các tam muội khác vi diệu, nên người mới tu khó có thể vào được. Ở cõi dục, khi chưa vào được sơ thiền, hành giả còn có giác có quán, nên khởi tu hữu giác hữu quán tam muội. Giác quán tương ưng với hết thảy các pháp thiện, bất thiện và vô ký, nên hành giả phải khởi sanh thiền giác quán. Khi ly được giác quán rồi thì hành giả mới tu vô giác vô quán tam muội. Lúc bấy giờ, nơi hết thảy sắc tâm chẳng còn tương ưng với các hành và các pháp vô vi. Tu hữu giác hữu quán tam muội là còn ở cõi dục, chưa đến được cõi trời phàm thiên. Tu vô giác hữu quán tam muội là ở trong thiền định tu lên các cõi trời đại phạm thiên ở cõi sắc. Tu vô giác vô quán tam muội là ở trong thiền định tu lên các cõi trời quan âm thiên, biến tình thiên, quản quả thiên ở cõi sắc. Ở nơi đây có thượng diệu tam muội. Vì sao? Vì hành giả tu theo các tam muội không, vô tướng và vô tác, dần dần dẫn đến được kim cang định. Chư vị a la hán bích chi phật ở trong tam muội này quán chư phật khắp mười phương, vào thủ lăng nghiêm tam muội và đoạn nhất thiết nghi tam muội, để sau cùng vào tam muội dương tam muội là tam muội của chư phật. Phẩm thứ nhất. Tiếp theo: vị tri dục tri căn, tri căn dĩ tri căn. Kinh cũng được đầy đủ ba căn là vị tri dục tri căn, căn chưa biết mà muốn biết, tri căn căn biết, dĩ tri căn căn đã biết. Luận: đây là ba căn dẫn thẳng đến niết bàn. Một, căn chưa biết mà muốn biết, vị tri dục tri căn. Tuy chưa được vô lậu mà muốn biết vô lậu, người tu tính hành và pháp hành thấy được bốn đế, gọi là được vị tri dục tri căn. Căn này do chín căn khác hòa hợp, đó là năm căn: tính, tấn, niệm, định, huệ. Ba căn: hỷ, lạc, xả và ý căn. Phải có tính giải mới thấy được vị tri dục tri căn. Hai, căn biết tri căn. Khi ở trong đạo mà tư duy chuyển chín căn thì gọi là được tri căn. Ba, căn đã biết dĩ tri căn. Khi chín căn đã chuyển ở nơi vô học đạo thì gọi là được dĩ tri căn. Hỏi, vì sao trong số 22 căn mà chỉ nói có ba căn này thôi? Đáp, vì 19 căn kia chẳng có lanh lợi, chẳng có đầy đủ. Lại nữa, ba căn này lanh lợi dẫn thẳng đến niết bàn. Người tu ba căn này thì ở nơi các pháp hữu vi thường làm chủ, nên ba căn này thắng hơn các căn khác nhiều. Hỏi, mười tưởng cũng có hữu lậu, có vô lậu, như vậy vì sao chẳng nói đến? Đáp, mười tưởng đều là các pháp trợ đạo để cầu niết bàn, còn như năm căn tính, tấn, niệm, định, huệ, tuy là thiện pháp mà chưa rốt ráo cầu niết bàn. Ba căn này thanh tịnh rồi mới biến thành ba vô lậu căn, nhiếp tròn hết thảy các căn khác. Vì sao? Vì trong ba vô lậu căn này đã có ý căn rồi vậy. Lại nữa, lúc bấy giờ cả ba thọ chỉ thu gọn về một là xả thọ. Bởi nhân duyên vậy nên chỉ nói đến ba căn này thôi. Người được vị tri dục tri căn là người tu ở đệ lục địa, còn tri căn thì phải lên đến đệ cửu địa mới có được. Cả ba căn này đều nhiếp sáu tưởng tương ưng với bốn đế. Vị tri dục tri căn làm nhân thứ lớp sinh ra tri căn và dĩ tri căn. Trong A Tỳ Đàm có nói rõ, vị tri dục tri căn thứ lớp chuyển các hữu lậu căn dẫn sanh tri căn và dĩ tri căn. Nhờ vị tri dục tri căn mà năm căn tính, tấn, niệm, định, huệ tăng trưởng chuyển thành năm lực, dẫn đến rõ biết được thật tướng các pháp. Ví như người vào thai mẹ phải nhờ nơi tinh cha huyết mẹ mới có được thân căn, có được mạng căn. Rồi khi bào thai đã hình thành đủ năm căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì mới duyên được năm trần. Bồ Tát cũng như vậy, khi sơ phát tâm muốn làm Phật mà chưa có đủ năm căn tính, tấn, niệm, định, huệ thì dù có nguyện biết rõ thật tướng các pháp cũng chẳng sao biết được. Khi Bồ Tát đã được năm căn này đầy đủ và tăng trưởng thành năm lực rồi thì mới rõ được thật tướng các pháp. Lại nữa, bốn đại và bốn đại tạo sắc phải hòa hợp mới hình thành được các căn và các thức. Còn như có bốn đại và bốn đại tạo sắc mà chẳng có sự hòa hợp thì cũng chẳng có thể hình thành được các căn và các thức được. Người tuy đã có tính căn mà chưa thanh tịnh thì chưa thành tựu được tính lực. Trái lại, Bồ Tát tinh các pháp đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, đều như như thanh tịnh, như hư không. Khi Bồ Tát tin như vậy thì nói năng đều đoạn, tâm hành đều diệt, nên tính căn mới chuyển thành tính lực vậy. Được như vậy rồi mới thường tinh tấn, chẳng còn thối chuyển, khiến các bất thiện pháp chẳng còn sanh nữa. Cho nên nói năm lực nhiếp thật tướng các pháp là vậy đó. Do tính căn chuyển thành tính lực mà tính tâm được thanh tịnh kiên cố, khiến các bất thiện pháp chẳng còn sanh nữa. Do tính căn chuyển thành tấn lực mà thường tinh tấn, chẳng thối chuyển trên đường hành đạo. Do niệm căn chuyển thành niệm lực, chỉ nhiếp các thiện pháp, khiến các bất thiện pháp không xâm nhập vào được. Do định căn chuyển thành định lực, khiến các căn không còn tán loạn, không còn đắm trước năm dục, chỉ hướng về thật tướng pháp. Do huệ căn chuyển thành huệ lực mà trí huệ tăng trưởng, chẳng có gì phá hoại được nữa, nên vào được thật tướng pháp. Khi năm căn đã trưởng thành, chuyển thành năm lực rồi, thì Bồ Tát y nơi ý căn mà vào Bồ Tát gì, được vô sanh pháp nhẫn. Như vậy gọi là được vị tri dục tri căn. Khi được vô sanh pháp nhẫn rồi, trú bất thối chuyển địa, được thọ ký đầy đủ 10 địa, dẫn đến tọa đạo tràng, được kim cang tam muội. Trong khoảng thời gian đó gọi là được tri căn. Lúc bấy giờ là đã đoạn sạch các tạp khí phiền não. Khi được vô thượng bồ đề, được trí huệ đầy đủ, vào được nơi thật tướng các pháp, thì mới gọi là được dĩ tri căn. Hết quyển 23.